SBS Việt ngữ.
Gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng của Ban Việt ngữ SBS. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối mỗi thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, trong chương trình tuần này chúng ta sẽ cùng đề cập đến vấn đề thính giác, bởi vì trong tuần vừa qua cũng là một tuần lễ hết sức là quan trọng, giúp chúng ta nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đôi tai của mình, làm như thế nào để bảo vệ đôi tai thật là tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với một số tin tức cập nhật về lĩnh vực y tế. Cảnh báo y tế đã được ban bố tại vùng Tây Nam Sydney, quanh khu vực George River, sau khi phát hiện muỗi tại khu vực Deepwater Park có mang virus Ross River gây bệnh cho người. Và trong tuần vừa rồi thì Kim Phụng cũng đã đề cập một số thông tin đáng chú ý về loại bệnh dịch này. Tuy nhiên, trong tuần này thì có một số tin tức cập nhật như nhà chức trách y tế cảnh báo mặc dù virus Ross River không lây nhiễm từ người sang người, nhưng lượng muỗi quanh vùng George River có rất nhiều nên người dân phải cẩn thận vì hiện tại bệnh này chưa hề có thuốc điều trị. Những triệu chứng một khi đã mắc phải virus Ross River là mệt mỏi, nổi mẩn, sốt, đau nhức và sưng khớp thường xảy ra trong vòng 3 tuần sau khi bị mũi chích. Các triệu chứng trên có thể giảm nhẹ sau vài ngày nhưng cũng có thể bị kéo dài vài tuần, thậm chí là vài tháng. Do vậy, người dân nên đến gặp bác sĩ ngay khi có những triệu chứng trên. Virus Ross River không lây nhiễm giữa người với người, do đó người bị nhiễm không cần phải cách ly, nhưng virus lan truyền do mũi chích từ người này sang người khác. Thưa quý vị, loại bệnh dịch do virus Ross River gây ra hiện chưa có thuốc điều trị, nhưng lại có số lượng muỗi rất là nhiều. Do vậy mà các cư dân quanh vùng này được lệnh phải cẩn trọng cao độ và phải che chắn cơ thể, đặc biệt là đối với những người có hoạt động ngoài trời, đi cắm trại, câu cá tại những nơi có nhiều muỗi. Và trong tuần vừa rồi, khi mà theo dõi những cái trang mạng xã hội thì Kim Phụng cũng có nghe ý kiến của một số người mẹ, trong đó có một người mẹ đã đề cập đến việc là bị muỗi đốt, cảm thấy là người rất là ngứa ngáy và khó chịu, và đồng thời là người nó cứ lân lân mệt mỏi. Vậy thì Kim Phụng khuyên là chị nên đến gặp bác sĩ GP của mình để tìm hiểu về tình trạng bệnh của mình như thế nào, để xem đây có phải là một trong những triệu chứng do virus Ross River gây ra không. Chào mừng quý vị thính giả đang trở lại với phần 2 của chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng. Và như lúc đầu Kim Phụng cũng có giới thiệu về chủ đề của ngày hôm nay, đó là làm như thế nào để bảo vệ đôi tai của mình, để giúp cho mình có một cái hệ thống thính giác thật là tốt. Thưa quý vị, tại Úc thì cứ 6 người có một người có vấn đề về mặt thính giác. Mất thính lực không chỉ xảy ra ở người già mà xảy ra ở ngay cả với trẻ em. Và điều đáng quan tâm nhất đó là 37% những người bị mất thính giác là những người đang trong độ tuổi làm việc. Vậy thì để tìm hiểu về làm như thế nào để có thể có được một đôi tai khỏe mạnh, một thính giác tốt, thì Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Lê Vũ ở Sydney. Dạ vâng, Kim Phụng xin được chào bác sĩ Lê Vũ ạ.
Chào Kim Phụng và Lê Vũ, kính chào quý thính giả đang nghe đài Việt ngữ SBS Radio.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Lê Vũ, thì Kim Phụng được biết là tuần vừa rồi cũng là tuần mà nâng cao nhận thức về vấn đề thính giác. Thì bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị thính giả là chúng ta có những cái hoạt động như thế nào nhằm mà đánh dấu cái tuần lễ đặc biệt quan trọng vừa rồi hay không ạ?
Thưa Kim Phụng, thưa quý thính giả, y tế, đặc biệt là y tế thính giác rất là quan tâm đến sắc tộc Á Châu, và đặc biệt riêng đó là sắc tộc người Việt của chúng ta thường ít có chịu đi khám thính giác cho đến khi mà lỗ tai nghe không được rồi đó. Con cháu nói lớn lắm mới nghe rồi mới chịu đi khám, thì lúc đó gọi như là hơi trễ rồi đó. Thì cái trị liệu nó không có được tốt bằng khi chúng ta bắt đầu chúng ta qua cái tuổi 50-55 rồi, chúng ta nên đi khám thường xuyên. Thì trên cái thống kê của y tế thính giác thấy người Việt của chúng ta không có làm được điều đó, cho nên có nhắc, cố gắng mời các cô, các chú là chúng ta nên đi khám thính giác thường xuyên hàng năm khi cái tuổi của chúng ta vừa qua cái tuổi 50.
Dạ vâng, theo như bác sĩ Lê Vũ chia sẻ thì dường như người Việt của chúng ta khi mà đi khám về mặt thính giác thì đã để cho nó có những cái căn bệnh khá là trễ để điều trị rồi. Vậy thì đâu là những dấu hiệu sớm để chúng ta nhận biết là chúng ta đang gặp vấn đề về thính giác ạ?
Dấu hiệu sớm đó thì thí dụ như là mình nói chuyện mà cái người trả lời lại với mình đó, họ trả lời lại không có đúng cái câu hỏi mình. Cái thứ nhì nữa là khi mà mình thấy họ nói chuyện với mình, họ nói hơi lớn, thì mình đừng có tưởng là họ bạo với mình, họ nạt mình. Nhưng mà khi những người có thính giác yếu đó thì họ thường nói chuyện lớn. Hoặc là khi ở nhà mở tivi thì cũng mở lớn. Hoặc là thí dụ như là con cái nó nói ba ơi chiều nay con mình, nó có khi nó nói tiếng Việt, tiếng Anh với mình, nó nói ba ơi chiều nay rước con 7 o'clock nha. Cái ông ba ông nghe sao thành 11. Đợi tới 11 giờ khuya thôi ông.
Wow, nếu như mà trường hợp đó xảy ra thì rõ ràng là thính giác đang gặp một cái vấn đề hết sức là trầm trọng rồi, bác sĩ Lê Vũ ơi. Dạ, vậy thì cái bệnh này, những cái bệnh mà liên quan về thính giác thì nó có phân biệt cái độ tuổi hay không ạ? Ví dụ như càng lớn tuổi thì bệnh cái khả năng mắc bệnh nó càng nhiều hơn chẳng hạn.
Đúng vậy đó Kim Phụng. Thì càng lớn tuổi thì cái thính giác nó càng yếu. Đó là cái nguyên nhân chính. Một cái nguyên nhân nữa đó là khi mà chúng ta làm việc, đó làm việc ở những cái môi trường mà nó ồn thì nó dễ tạo ra cái sự mất thính giác. Mà đặc biệt người Việt của chúng ta, mà những bác mà lớn tuổi khi xưa mà ở Việt Nam á, những người mà ở Sài Gòn rồi mà tiếng kèn cứ bóp bim 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 tối ngày trên đường phố đó, thì những cái đó, những cái yếu tố đó nó cũng tạo nên cái thính giác của mình yếu sớm nữa đó, Kim Phụng. Chính vì thế thì người Việt mình, mà phần nhiều đó là các cô chú mình, cái thời gian đầu khi mà sang Úc, thường làm trong mấy cái hãng xưởng ồn ào, nhất là hãng may rồi đó, thì bây giờ Lê Vũ gặp rất là nhiều các cô các chú đó là than là thính giác bắt đầu yếu, mà bận rộn hay là nghĩ nó không có quan trọng, cho nên cứ để ngày này qua ngày kia. Rồi bây giờ mới đi khám thì khám ra thấy nó nặng quá, thì khi mà đưa cái kết quả vô trung bộ thính giác, y tế thính giác để mà mình xin những cái trợ thính rồi đó, thì trong đó nó ủa sao đợi tới mức này mới khám được không?
Cái tình trạng mà mất thính giác thì nó có xảy ra theo giống như là một cái quy trình hay không, bác sĩ Lê Vũ? Chẳng hạn như đầu tiên là chỉ bị nhẹ tí xíu thôi, nghe không rõ rõ thôi, nhưng mà càng về sau thì giống như thính giác nó càng mất dần mất dần.
Đúng vậy đó Kim Phụng. Đặc biệt mà mất thính giác mà còn đi kèm theo với cái tinnitus. Cái tinnitus là cái tiếng ve kêu trong lỗ tai đó. Có người thì nói là có cảm giác như là ve kêu trong lỗ tai, có người thì nói nghe nó lùng bùng lỗ tai. Thì khi mà cái triệu chứng yếu thính giác mà nó còn đi kèm theo cái ve kêu trong lỗ tai đó nữa, thì nó làm cho mình càng ngày càng nghe không rõ. Tại vì cái tiếng ve kêu nó át hết những cái âm thanh khác, thì nó cũng có đi từ nhẹ cho đến nặng, như là Kim Phụng vừa đến vậy đó.
Dạ, vậy thì nếu như mà cái vấn đề thính giác không được quan tâm một cách kịp thời, và khi mà phát hiện thì nó đã có những cái biến chứng và những cái dấu hiệu bệnh khá nặng rồi, thì nó sẽ dẫn đến những cái nguy cơ gì đối với sức khỏe của chúng ta?
Sức khỏe chính đó thì trong cuộc sống hàng ngày mà mình cứ thấy cái đầu mình nó lân lân, nó như là không có điều, nó chống mặt đó, là cái đó là mình khó chịu nhất, phải không Kim Phụng?
Dạ,
chẳng
là
bệnh gì thì mình chẳng dạ. Bệnh gì cứ nói cho tôi biết, bệnh gì đi, bao tử hay là tim gan thều phổi gì cứ nói cho tôi biết. Còn cái này trong ngày mình sáng thức dậy cũng thấy chống mặt, ăn đủ cũng chống mặt, thiếu ăn cũng chống mặt, ngủ đủ cũng chống mặt, mà thiếu ngủ cũng chống mặt,
rất là mệt mỏi, dạ,
vui cũng chống mặt. Thì khi mà mình cứ có triệu chứng chống mặt như vậy đó thì mình nên đi khám thính giác, bởi vì cái lỗ tai mình có vấn đề thì nó cũng sẽ làm cho mình chống mặt như vậy đó.
Vậy thì có cái cách nào để mà mình điều trị hay không mà không nói là trong những cái trường hợp mà bệnh chỉ mới bắt đầu xuất hiện thôi, mà đối với những trường hợp mà bệnh đã khá nặng rồi thì chúng ta có điều trị để cải thiện được cái thính giác của mình hay không, thưa bác sĩ Lê Vũ?
Nếu mà mình phát hiện sớm rồi mình sẽ có cách điều trị, bên chuyên khoa ENT sẽ giúp cho điều trị những cái biểu hiện chống mặt đó, ù tai đó. Bởi vì cái đó, những cái tắc nghẽn ở trong tai đó, những cái dây thần kinh thính giác nó có khi nó có những cái khối u lành tính thôi mà nó phát triển như vậy đó, thì trong cái dây thần kinh thính giác nó bị ảnh hưởng, hoặc là có thể có bị viêm màng não nhẹ thôi sẽ xảy ra khi mà màng cái màng bảo vệ bao quanh não và tủy sống bị nhiễm trùng đó, thì những cái triệu chứng đó nó có thể phát hiện được. Thì đi khám sớm thì bên ENT sẽ có cách điều trị, thì nó sẽ thấy cho mình trị đúng cái mình hết chóng mặt, cái mình thấy cuộc đời mình phơi phới trở lại.
Dạ đúng rồi.
Ngoài cái việc mà mình mất tính giác ra đã đành rồi mà còn cứ bị chóng mặt như vậy nữa thì mình thấy rất là khó chịu.
Dạ, xem ra cái việc mà mất thính giác gây nên cái tình trạng mà làm cho cơ thể mình, cái đầu mình nó cứ lân lân chóng mặt, thì nó cũng là một trong những cái vấn đề hết sức là nguy hiểm trong cuộc sống. Ví dụ như là mình đang đi làm ở hãng xưởng có sử dụng máy móc đi, hoặc là đang lái xe, mà nếu như mà nó cứ chóng mặt và lân lân như vậy thì rất là dễ xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc, đúng không thưa bác sĩ?
Đúng rồi, chính xác luôn đó Kim Phụng, cái đó là cái câu hỏi mà Lê Vũ thích đó. Bởi vì đi khám đó, ngoài ra mình giúp cho cái thính giác mình được nghe cho rõ, để mình yêu đời, yêu cuộc sống hơn, mình hiểu nhau hơn trong cuộc sống đã đành rồi. Nhưng mà cái chóng mặt đó nó làm cho mình không có làm được công việc gì hết. Ngay cả cái lái xe là cái căn bản nhất mà mình cũng không có thấy an toàn để lái xe. Mình đứng dậy cái mình thấy như nó không có cân bằng vậy đó. Cái đó là cái bệnh thôi, bệnh gì chứ bệnh đó là Vũ sợ nhất.
Dạ.
Cái sao mình bị tim mình yếu mình còn đi mổ.
Dạ vâng. Bây giờ lấy một cái ví dụ cụ thể, giả sử như là có một người bác hoặc là một người chú của Kim Phụng đi bị cái vấn đề về thính giác, tai nghe không có rõ nữa, vậy thì bác sĩ Lê Vũ có thể hướng dẫn cái quy trình để có thể đến gặp bác sĩ từ đầu như thế nào, và cái cách mà để mình điều trị cũng như là giúp cho cái thính giác của mình hồi phục lại thì nó sẽ có một cái quy trình như thế nào ạ?
Thì khi mình đến khám thì mình mới khám coi cái thính giác đó yếu như thế nào, và yếu thính giác đó yếu loại gì. Thì bây giờ khoa học kỹ thuật rất là hiện đại, cho nên họ phân tích những cái loại yếu thính giác đó như thế nào để thích hợp với những cái máy trợ thính nào, mà đặc biệt chỉ có duy nhất ở nước Úc mình rất là may mắn là cái phúc lợi cho thính giác mà chính phủ ban tặng cho người dân Úc rất là đặc biệt, tặng máy trợ thính miễn phí luôn. Và cái thính giác của mình yếu đến mức nào thì y tế thính giác tặng cái máy trợ thính thích hợp cho cái loại yếu thính giác đó. Chứ Lê Vũ đã gặp nhiều công dân ở các nước khác, Na Uy, Mỹ, Pháp, Canada đều sang Úc chơi, Lê Vũ hỏi thăm thì họ nói là cái dịch vụ này ở các nước đó không có được tốt như ở Úc như vậy đâu. Mà người Việt mình thì ít có chịu đi khám và cứ không có biết là mình được hưởng những cái phúc lợi đó để mà mình lo, mình khám và mình chăm sóc, điều trị cái thính giác của mình.
Nói như bác sĩ Lê Vũ chia sẻ là như vậy là cái bệnh thính giác này khi mà mình đo để mà mình chẩn đoán thì nó còn có nhiều loại nữa hả bác sĩ?
Đúng, có nhiều loại, cái mà cái hai cái loại chánh thôi, thường thì gặp hai cái loại chánh của cái bệnh yếu thính giác thôi đó Kim Phụng. Tất cả những cái đó thì hai cái loại đó thì đều được máy trợ thính giúp để mà phục hồi, để mà chúng ta có thể nghe được những cái âm thanh mà để chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Hai cái loại chánh đó là cái loại thứ nhất, đó là cái mất thính giác cảm giác. Cái mất thính giác cảm giác đó phần nhiều là do lớn tuổi. Còn cái loại thứ nhì là mất thính giác dẫn truyền. Cái mất thính giác dẫn truyền này đó là một cái hiện tượng mà nó xảy ra khi âm thanh mà nó không thể đi từ tai ngoài vào tai trong của chúng ta đó, thường là do tắc nghẽn bởi vì cái rái tai quá nhiều mà không biết cách lấy ra, hoặc là những cái chất lỏng nó bị nhiễm ở trong lỗ tai, hoặc bị thủng màng nhĩ, hoặc là cái xương của cái tai nó mọc mà nó chặn cái âm thanh được vào không có hết bên trong được đó. Thì tất cả những cái đó thì cái máy trợ thính có thể giúp chúng ta nghe được những cái gì cần thiết nhất, chứ không phải mà được nghe như là thính giác của chúng ta lúc trẻ. Máy trợ thính bây giờ đó thì nó rất là nhỏ, rất là hiện đại và nó nhẹ nữa. Chứ mình thấy mấy cái máy trợ thính chừng khoảng 20 năm trước thì là thấy sợ rồi, thấy không muốn đeo rồi. Thấy nó gồ ghề quá.
Dạ.
Và nó xấu nữa. Bây giờ có những cái máy nhỏ xíu để vào trong lỗ tai, nhìn không có biết là đeo cái máy trợ thính nữa. hoặc là có những cái loại mà nó chế ra mà mình đeo giống như những cái Bluetooth mà các bạn trẻ bây giờ xài cái điện thoại đó. Và có cái đồ cắm vô lỗ tai để mà âm thanh nói chuyện, họ khỏi cần cầm cái điện thoại, họ vẫn nói chuyện được. Nhìn người ta còn tưởng đâu là mình giống như mẹ của Vũ đó, cũng làm cho mẹ một cái đó. À, rồi cháu ngoại nó tới thăm, nó nói sao bà ngoại lúc này sao mà modern quá vậy, sao mà xài cái Bluetooth giống của con đó. Rồi mình đó, người Việt của mình đó thì có cái phong tục tập quán rất là tốt, đó là mình kính lễ ông bà cha mẹ. Mà bà của mình nói chuyện không có nghe rõ, mình phải nói lớn, thì ông lại nói cháu sao cháu nạt bà như vậy, vô lễ như vậy.
Dạ, đúng là có rất là nhiều những cái hệ lụy xảy ra nếu như mà thính giác của chúng ta không có còn hoạt động tốt nữa. Dạ, bác sĩ Lê Vũ ơi, ngoài việc mà chúng ta sử dụng máy trợ thính, một cái thiết bị mà được chính phủ Úc hỗ trợ cho những người dân mà có vấn đề về mặt thính giác, thì chúng ta còn những cái phương pháp hoặc là những cái cách nào đó, ví dụ như là sử dụng thuốc hay là làm cách nào khác để mình giúp cho thính giác của mình trở nên tốt hơn hay không ạ?
À, đúng rồi đó, là Vũ thích cái câu hỏi này, tại hôm nay chưa có ai hỏi Vũ câu này. Cái khoa học kỹ thuật bây giờ đó nó rất là hay, là có cochlear implant đó, giống như mắt của mình mà mình không muốn đeo kính đó, thì mình có thể mổ LASIK để mà mình khỏi cần đeo kính, thì cochlear implant đó thì cũng đang làm được. Thì trong thời gian gần 2 năm nay, thỉnh thoảng có những cái buổi hội thảo về cái việc này đó, thì những cái nơi mà đưa ra cái dịch vụ đó cứ khuyến khích tuổi Vũ nè, cố gắng giới thiệu bệnh nhân làm cochlear implant đi. Thì cho những người, đặc biệt là những trẻ em mà sanh ra mà bị điếc bẩm sinh, hoặc là ở lứa tuổi nào cũng được, khi mà cái máy trợ thính mà họ thấy là họ dùng mà không có hiệu quả, thì cái đó là rất là tốt để mà đưa qua làm bên cochlear implant, để mà giải phẫu cái ốc tai bên trong. Cái cochlear đó là tiếng Việt hình như là gọi là ốc tai, cái đó bên trong. Thì Lê Vũ thấy cũng bệnh nhân của Lê Vũ hình như cũng 5 người đã làm rồi, thì 4 người đó Lê Vũ được gặp lại, thì Lê Vũ rất là thích khi nói chuyện với họ. Họ khỏi cần đeo máy trợ thính. Còn một người thì sau khi làm thì đi Melbourne ở, thì cũng không có được tiếp xúc.
Cái phẫu thuật này nó có dễ hay không ạ? Nó có đơn giản hay không ạ?
Cái phẫu thuật này thì nó qua khỏi cái phạm vi làm việc của Vũ rồi, cho nên Vũ không có biết là cái quá trình phẫu thuật nó được diễn ra như thế nào. Nhưng mà Lê Vũ có hỏi 4 người mà Lê Vũ biết, thì Lê Vũ thấy họ trả lời thì cũng rất là đơn giản, họ không có cái gì lo âu nhiều như là giải phẫu những cái bộ phận khác. Thì nếu mà 4 người đó đều trả lời như vậy thì Lê Vũ cũng tin là chắc là nó cũng đơn giản thôi.
Cái phẫu thuật này Kim Phụng thắc mắc là chính phủ có đại thọ hay không mà, hay là bệnh nhân
có,
phải tự
à, có.
Như vậy rất là tốt,
với điều kiện đó là cái kinh tế của mình, cái lợi tức của trong cái gia đình mình nó đến cái mức nào. Những bác mà lãnh thẻ pension thì được hoàn toàn miễn phí.
Thật sự là cái hệ thống an sinh xã hội của Úc là một trong những cái đất nước mà rất là nhiều người mơ ước được sống, đúng không ạ? Một cái câu hỏi cuối cùng mà Kim Phụng muốn nhờ bác sĩ Lê Vũ chia sẻ với lại quý vị thính giả là biết rằng vấn đề thính giác cũng có những cái cách để chúng ta điều trị và giúp cho chúng ta phục hồi, nhưng mà mình làm như thế nào để mình có thể bảo vệ được đôi tai của mình, bởi vì ông bà của chúng ta thường hay nói là phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh, đúng không ạ?
Đúng rồi đó Kim Phụng. Cái chánh nhất đó là chúng ta cố gắng đừng có tiếp xúc với những cái âm thanh ồn nhiều quá, và nhất là người Việt của mình đó thường hay lấy cái đồ mà móc lỗ tai, móc quá nhìn thấy sợ quá. Cái đó rất là dễ rách cái màng nhĩ. Rồi cái nữa là mình thường dùng cái cây màu trắng, cái cotton bud đó. Mình tắm xong cái nó ướt lỗ tai, cái mình đẩy nó để cho mình ngoái cái lỗ tai cho nó khô đó. Thì vô tình mình cứ đẩy cái rái tai vô đẩy hoài, đẩy mà năm này qua năm kia cái rái tai nó sẽ động, nó bám ở trước cái màng nhĩ một lớp thật là dày, rồi nó cứng, nó khô lên. Mỗi lần lấy ra rất là khó, mà không lấy ra đó thì nghe không rõ và lại làm cho mình nghe bị nó trong lỗ tai rất là khó chịu. thì mình cố gắng thứ nhất là đừng có dùng cái cây móc như ở Việt Nam nữa. Cái thứ nhì là đừng có lấy cái cotton bud mà rái lỗ tai mà đẩy đẩy cái rái tai vào trong nó chặn trước cái màng nhĩ nữa. Cái thứ ba nữa là ráng đừng có tiếp xúc với âm thanh lớn nhiều quá.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Lê Vũ rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ về một cái vấn đề mà chúng ta vẫn thường hay xem nó không có gì, nhưng thật ra nó lại đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, đó là vấn đề bảo vệ thính giác. Và Kim Phụng rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ và hy vọng rằng sẽ được gặp bác sĩ Lê Vũ trong những chương trình tiếp theo để cùng chia sẻ về những chủ đề thú vị khác trong lĩnh vực y tế.
Cảm ơn Kim Phụng, cảm ơn SBS Việt ngữ đã cho Lê Vũ có cơ hội để trình bày đến quý thính giả của đài SBS. Xin chào, cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.